Kính thưa cộng đoàn, trong ba bài đọc sách thánh, chúng ta thấy hai từ được nhắc đến nhiều nhất là máu và giao ước. Lấy máu để giao ước là một hình thức nhiều nền văn hóa đã sử dụng. Chẳng hạn chúng ta thấy các nước ở phương Đông, trước khi ra trận, người ta cắt máu ăn thề, giao ước với nhau. Một chén rượu được đem ra và người ta cắt ngón tay mỗi người để nhỏ máu vào rượu, sau đó uống. Đó là một giao ước, ngầm thề ước rằng cuộc sống của những người đó từ hôm nay gắn chặt với nhau, lúc nguy hiểm cũng như lúc bình an, tất cả đều phải vì nhau, sống chết có nhau. Và máu cũng như giao ước của Do Thái giáo cũng mang một ý nghĩa gần như thế, nhưng mà còn lớn hơn nữa. Trong giao ước cũ, giao ước Sinai, Thiên Chúa đã giao ước với dân Israel ở núi Sinai. Đó là một biến cố quan trọng, biến cố thành lập một dân tộc của Chúa. Thế thì có cái điều kiện là dân tôn thờ Đức Chúa là Chúa duy nhất, không được thờ thần dân ngoại. Và ngược lại, Chúa sẽ liên kết với dân, Ngài hứa sẽ ở với dân và bảo vệ dân trên suốt quãng đường, trở thành sức mạnh của dân, trở thành sự an ủi dạy dỗ trong dân. Và chúng ta nghe ông Môsê đã thay mặt Chúa đọc lên các điều khoản. Bởi vì Chúa là đấng thánh thiện, cho nên dân phải sống thánh thiện, không được sát hại người khác, tôn trọng mạng sống của người khác. Bởi vì Chúa là đấng công bằng, cho nên dân cũng phải tôn trọng tài sản của người khác, tôi trai, tớ gái của người khác, không được chiếm đoạt vợ của người ta, không được chiếm đoạt tất cả của cải. Và bởi vì Chúa là đấng yêu thương, cho nên dân cũng phải sống yêu thương, con cái thảo kính cha mẹ, anh em yêu mến lẫn nhau. Đó là những điều khoản trong thập giới Chúa Giêsu ban cho dân Do Thái. Họ nghe ông Môsê đọc những điều đó, và ở trong đầu họ vẫn còn hình ảnh của những cuộc giải thoát rất là hoành tráng từ Ai Cập đi lên do Thiên Chúa thực hiện. Họ thấy là trong giao ước này họ là những người được lợi nhiều hơn là phải thiệt, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn đứng lên chống lại kẻ thù của họ, và bây giờ còn ban những lời dạy dỗ hướng dẫn cho cuộc sống của họ tốt hơn. Cho nên khi ông Môsê đọc lên thì họ đồng thanh đáp: tất cả những gì Chúa phán chúng tôi sẽ giữ. Và máu của con bò được rảy lên dân như là một dấu chỉ giao ước. Từ nay Thiên Chúa gắn bó cuộc sống của Ngài, sự sống của Ngài với đoàn dân Ngài tuyển chọn. Nhưng mà rồi thời gian qua đi, cái nhiệt tình ban đầu cũng hết, và cái tình yêu ban đầu cũng phôi pha. Người ta bắt đầu lãng quên Thiên Chúa, và đó là khởi điểm của tất cả những điều tồi tệ trong xã hội. Một khi lãng quên Thiên Chúa, tức là không nhớ đến lời Chúa, thì bất công xảy ra. Người ta chà đạp lẫn nhau, người ta xâm phạm thân thể cũng như là của cải của người khác, và lời của Đức Chúa trở thành thứ yếu. Người ta có nhiều chọn lựa khác từ phía dân ngoại, các thần dân ngoại, cho nên giao ước cũ gần như là chỉ còn Thiên Chúa trung tín thực hiện, còn con người lãng quên Thiên Chúa và những lời dạy bảo của Ngài. Chính vì vậy mà trong Do Thái giáo, mỗi năm cần phải có lễ thanh tẩy, cần phải có lễ tạ tội. Thầy tư tế sẽ vào cung thánh dâng của lễ là chiên, là bò, và cũng lấy máu rảy trên dân để tái cam kết, để xin Chúa tha tội. Nhưng mà máu của con bò, máu của con bê trong giao ước không thể nào tha cho con người ta khỏi tội chết muôn đời. Đó là điều căn bản nhất. Và chính vì vậy con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã đến. Ngài đến để như chiên vượt qua, Ngài đến là chiên của Thiên Chúa, đổ máu mình ra để thanh tẩy tội lỗi. Và máu của giao ước thì có giá trị vượt trên tất cả máu của giao ước cựu ước. Lý do tại sao? Là bởi vì Chúa Giêsu vừa là người dâng thượng tế dâng của lễ và cũng đồng thời là của lễ. Bây giờ của lễ không phải là chiên cừu nữa, mà của lễ là chính con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra ở trên cây thập giá để thiết lập giao ước mới. Ngài liên kết cuộc sống của Ngài với các môn đệ, đó là hình ảnh của một đoàn dân mới, đoàn dân được Chúa Giêsu, Chúa Cha tuyển chọn và Chúa Giêsu đổ máu mình ra để cứu, đưa vào một giao ước. Mỗi người chúng ta là những người hạnh phúc bởi vì Chúa Giêsu thiết lập giao ước. Ngài hứa liên kết cuộc sống của Ngài, sự sống của Thiên Chúa với chúng ta. Đó là một bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta luôn được yêu thương, chúng ta luôn được tha thứ và chúng ta luôn được nuôi dưỡng. Ngày hôm nay, trên thế giới, mỗi ngày có biết bao nhiêu hành vi cử hành lại điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện ở trong thánh lễ. Ở trong thánh lễ chúng ta thấy hai cử chỉ của giao ước được lặp lại: cầm lấy bánh, cầm lấy chén, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và phân phát. Đó là hành vi của giao ước, đó là hành vi của cứu độ. Chúa Giêsu đã nâng cuộc sống của Ngài lên, đã nâng sự sống của Ngài lên làm lời chúc tụng và làm của ăn Ngài trao cho chúng ta, và cũng nâng sự sống của Ngài là chén máu lên để mà cho chúng ta vĩnh viễn được thứ tha. Chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta ở trước thánh thể là chúng ta đang ở trước sự liên kết rất chặt chẽ giữa chúng ta với Chúa. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta bởi vì Ngài luôn hiện diện ở giữa chúng ta, giữa cộng đoàn, giữa gia đình. Và vì đây là bí tích của tình thương, cho nên chúng ta lãnh nhận bí tích của tình thương, chúng ta cũng được mời gọi sống như Chúa, đó là yêu thương, là phục vụ cho đến hy sinh chính mạng sống. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta mỗi khi tham dự bí tích thánh thể nhớ lại hành vi giao ước của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sống trung tín trong đời sống gia đình, chúng ta cũng sống trung tín trong đời sống theo Chúa bằng sự bác ái yêu thương như Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta.